Chương 58, Thiên Viên Đế Hoàng kỳ thực, từ lâu lắm rồi, Tô Ngộ không chỉ hy vọng có thể gặp được một cường giả để mình liều mạng chiến đấu, thế nhưng mong ước này vẫn không thể thực hiện. Khi đại náo thiên cung, đối thủ hoặc quá yếu hoặc quá mạnh đến mức mình không thể lay chuyển. Chỉ có Nhị Lang Thần có thể cùng mình chiến đấu, nhưng lại bị Thái Thượng Lão Quân và Hao Thiên Khuyển đánh lén. Về sau Tây Khứ, gặp phải yêu ma quỷ quái cũng đều không có ai đỡ nổi một hiệp. Cuối cùng, hôm nay Tôn Ngộ không đã được như nguyện. Tuy nhiên, không biết là sao một cái kính tượng huyễn thuật lại có thể giống như thật như vậy. Nhưng Tôn Ngộ không đã không quan tâm, chỉ cần có thể thoải mái đại chiến một trận. Còn lại, Tôn Ngộ không đã đều không để ý. Có những người, trời sinh chính là muốn chiến đấu, không có chiến đấu sinh mệnh là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một quyền một cước, hay con quái thú như núi nhỏ càng đánh càng kịch liệt. Cho đến sau này, hai người cũng đã tự bỏ phòng thủ, chỉ tìm cách tấn công, đả kích. Chỉ cần có thể đánh nhiều hơn đối phương một quyền, đá nhiều hơn đối phương một cước, thì đó chính là chiến thắng. Trận chiến như vậy, cực kỳ tàn khốc. Tuy nhiên, Tô Ngộ không hóa thân thành cử viên phòng ngự lực tăng lên rất nhiều, nhưng lực lượng cũng đồng thời tăng lên đến một cảnh giới khủng bố. Dưới những công kích tàn khốc như vậy, cả hai đều bị thương rất nặng. Cuối cùng, sau một lần trao đổi thương, hai con cử viên cùng ngã xuống đất. Chúng thở hổn hển, toàn thân không còn chút sức lực nào, thậm chí không thể đứng dậy. Cùng lúc đó, hai con cử viên bị thương cũng có mức độ hồi phục khác nhau. Cái bản Tô Ngộ không khi ngã xuống, trên thân lượng lờ từng tia từng sợi năng lượng màu vàng đất. Năng lượng tia này chui xuống đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng của đại địa để cung cấp linh lực cho Tô Ngộ không và đồng thời hồi phục vết thương. Còn Tô Ngộ không thì khi ngã xuống, trên trán xuất hiện một bông hoa nhỏ. Bông hoa nhỏ quay tròn không ngừng. Theo sự xoay tròn, một màn ánh sáng rực rỡ đột nhiên chụp xuống, hoàn toàn bao phủ Tô Ngộ không trong màn sáng ngũ sắc. Thời gian trôi qua lặng lẽ. Lúc này, Huyễn Yêu Đảo đã bị biến thành một vùng đất hoang vắng. Khắp nơi có thể thấy những dấu chân khổng lồ, những hang động khổng lồ và những vết máu loang lổ. Tất cả những thứ này đều là do hai con cự viên siêu cấp này chiến đấu đến chết mới tạo thành. Cuối cùng, sau một khắc đồng hồ, Tô Ngộ không chậm rãi đứng dậy. Màn sáng ngũ sắc trên người hắn dần dần tan biến. Lúc này, Tô Ngộ không toàn thân không có một vết thương nào, thậm chí linh lực của hắn cũng đạt đến trạng thái đỉnh cao. Tô Ngộ không nhìn mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bông hoa nhỏ này có sức phục hồi quá mạnh, không chỉ chữa lành vết thương của hắn, mà còn khôi phục linh lực của hắn đến mức đỉnh cao. Với bông hoa này, sức chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ tăng gấp vài chục lần. Hắn nhìn thổ hoàng sắc cự viên, tuy nhiên một thân thương thế cũng đã hồi phục được 7-8 phần, nhưng rõ ràng thể lực và linh lực của hắn vẫn chưa hồi phục đến mức đỉnh cao. Tuy nhiên, thổ hoàng sát cự viên cũng rất lợi hại. Chỉ trong một khắc đồng hồ, hắn đã có thể hồi phục 7-8 phần vết thương. Điều này không hề đơn giản. Thổ hoàng sát cự viên nhìn thấy Tôn Ngộ không đứng lên, tuy nhiên trong mắt hắn có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn không có lùi bước. Hắn gầm lên một tiếng, rồi xông tới. Cây gậy kim cô bổng mà thổ hoàng sát cử viên đã ném sang một bên lúc này cũng dường như bị triệu hồi, bay tới, đồng thời, hào quang màu vàng đất trên cây gậy kim cô bổng trở nên rực rỡ. Khi cây gậy bay đến bên thổ hoàng sát cử viên, ánh sáng đã như thể chất vậy, bao phủ thổ hoàng sát cử viên bên trong. Sau đó, Tôn Ngộ không nghe thấy một tiếng động cơ kết hợp. Sau một khắc, bụi bay tan, chỉ thấy con cử viên màu vàng đất trước đó đã mặc một bộ giáp vàng óng ánh trên đầu hắn. Đội một cái đầu lâu cử viên dữ tợn, bộ giáp này rất hoàn chỉnh, từ mũ trụ đến áo giáp ngực, váy chiến, bao tay, găng tay, ủng tay, ủng, tấm chắn và áo choàng đỏ tươi ở phía sau. Con cử viên lúc trước có vẻ dữ tợn, lúc này trông thật uy nghi lẫm liệt và không thể nói ra được sự hung bạo. Điều khiến Tôn Ngộ không ngạc nhiên hơn nữa là, con cử viên chỉ khôi phục một chút vết thương và thể lực, nhưng sau khi mặc bộ giáp này, nó đã đạt đến trạng thái đỉnh cao trong nháy mắt. Con cử viên còn tỏa ra một luồng năng lượng đất nguyên tố rất đậm đặc. Khi con cử viên cách Tôn Ngộ không khoảng 10 trượng, nó đột nhiên vẫy hai tay, năng lượng đất nguyên tố đậm đặc xung quanh nó hóa thành một chiếc rìu vàng óng ánh. Rìu này lớn hơn cả con cử viên, màu vàng đất. Nhìn lại cuộc chiến trước đó, con cử viên không hề dùng hết sức lực của mình. Nó biến thành Tôn Ngộ không và biến cây gậy thành kim cô bổng, có lẽ chỉ là để khiến Tôn Ngộ không nghi ngờ. Trên thực tế, lúc này Tôn Ngộ không đã nhận ra rằng con cử viên mặc giáp vàng trước mặt hắn không phải là ao ảnh, mà chính là nhân bản của thủ quan của cửa thứ tư. Những gì trước đó là kính tượng biến thành Tôn Ngộ không, chỉ là một thủ đoạn để khiến hắn sợ hãi. Lúc này, Tôn Ngộ không còn cách nào khác, ngoài việc liều chết, nhìn con cự viên màu vàng đất gầm thét mà vung chiếc rìu khổng lồ, tinh thần chiến đấu trong lồng ngực Tôn Ngộ Không không ngừng bùng cháy. Ta là Thác Thiên cự viên Tôn Ngộ Không, các ngươi là ai? Tôn Ngộ Không hét lên một tiếng giận dữ, sau đó vẫy tay, kim cô bổng trong tay hắn lập tức biến lớn, trở thành một cây gậy khổng lồ, cao hơn Tôn Ngộ Không rất nhiều. Cây gậy còn đủ để một người trưởng thành ôm lấy. Khi kim cô bổng biến lớn, người ta có thể thấy rõ ràng rằng trên cây gậy có một con rồng vàng cuộn tròn, cùng với nhiều sinh vật khác như côn trùng, chim và thú được điêu khắc trên cây gậy. Tất cả những sinh vật này đều là những sinh vật kỳ lạ của thượng cổ hồng hoang. Tôn Ngộ Không gập đầu gối, cong eo, bắp thịt nở nang, hai tay nắm chặt kim cô bổng, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một đòn tấn công từ thổ hoàng sát cự viên đang sồng tới. Ta là hậu thổ thần viên đế hoàng. Thổ hoàng sát cự viên hét lên một tiếng như sấm. Tôn Ngộ Không nghe thấy tên của cự viên, rất ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng đối thủ lại là hậu thổ thần viên. Còn chưa kịp suy nghĩ, hậu thổ thần viên đã nắm chặt cự phủ, xoay người chém ngang. Tôn Ngộ Không không chịu thua, kim cô bổng trong tay hắn chặn lại. Lập tức cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, hắn không kịp phản ứng đã bị cự phủ đập bay ra ba trượng. Sau đó hậu thổ thần viên chống một tay xuống đất, một bàn chân khổng lồ bay tới. Tốc độ của hắn đã ngang ngửa Tôn Ngộ Không, thậm chí còn linh hoạt hơn một chút.